tin điều đã rao truyền cho chúng ta. Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lần roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi làm, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hết lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán, nên người đã bị cướp lấy trong những kẻ đồng thời với người. Có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với kẻ ác, nhưng khi chết người được chôn với kẻ giàu. Dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng, Đức Giê-hô-va làm cho vừa, làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình, những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được hạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ lên hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự không biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình, và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn, người sẽ chia của bắt người với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết. Kẻ đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội.
Kính thưa Hội Thánh, tối hôm nay nhiều nơi trên toàn thế giới, trong các nhà thờ Cơ Đốc giáo, từ tôi tới Chúa đến tất cả công dân này, trong các quốc gia, trong các ngôn ngữ, các dân tộc khác nhau, nhưng lại có cùng chung một niềm tin, hiệp lại để tôn thờ Đức Chúa Trời và nhớ đến ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 1976 năm trước đây, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Và chúng ta biết ơn Ngài không phải chỉ nghĩ đến sự đau khổ, sự tàn nhẫn của Ngài, nhưng chúng ta sẽ làm điều gì để tỏ lòng biết ơn đó? Thì Chúa giúp đỡ chúng ta nhớ điều mà Thánh Phaolô đã nói: Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì thật. Đó cũng là đề mục mà chúng ta nhờ Chúa suy gẫm câu hôm nay: Đấng chết thay tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, đối tượng tốt đẹp nhất để Chúa yêu thương. Và đáng lẽ ra con người mang ảnh tượng của Chúa phải sống một đời sống phước hạnh như chính Ngài, thánh thiện như chính Ngài. Nhưng con người lại lầm than trong tội lỗi, đau khổ, bất hạnh, rồi chết cả thể xác lẫn tâm linh. Tại sao? Vì nguyên tổ của người đã phạm tội, bất tuân mạng lệnh như trời, đang là tội lỗi và bị như trời quá rằng. Vì là đã rất công bình nên Ngài không thể dung chịu tội lỗi, buộc lòng phải hình phạt tội. Do đó, Adam thứ nhất đã để lại tội lỗi, và tội lỗi ra hết thảy nhân loại. Ai là người thuộc trong dòng giống của Adam, hãy đều về được tình tội. Và như vậy, mọi người đều mang lấy hình ảnh của sự chết. Nhưng Đức Trời đầy lòng thương đã sai con Ngài đến tận gian này. chịu chết để chuộc tội cho mọi chúng sanh. Giê-xu, con Đức Chúa Trời, vua của vũ trụ, đã ban lòng trở thành như một sinh tế, chịu chết một cách đau thương trên thập tự giá, quyết là đổ ra để chuộc tội cho nhân loại tại các thời đại. Vì đó ngày hôm nay ai tin đến Ngài được tha tội, được xưng công chính, trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và tối hôm nay hồi thánh Chúa khắp nơi trên thế giới chúng ta có cơ hội gọi lại để thờ phượng Chúa, để nhớ đến sự hy sinh của Ngài, và mong rằng không phải chỉ kỷ niệm cho bên chúng có rồi thôi, nhưng chúng ta hãy sống cách nào cho xứng đáng với tình yêu lớn mà Ngài đã chia ân cho mọi chúng. Trước khi Chúa giáng sinh tại Thần Đăng, Tiên tri Ê-sai cảm bởi Thánh Linh Chúa và ông đã viết lời tiên tri trong Phúc Kinh Thánh mà chúng ta đã đồng đọc với nhau. Ông đã nói về cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Ngài được sinh ra, Ngài lớn lên, Ngài thi hành chức vụ, Ngài chịu chết cái đau thương như thế này. Người ta đã đặt Ngài chết thành án tương với những cái tội cướp. Nhưng Ngài lại được chôn trong một cái cây nhà, đã được sống lại cái phước nghĩa để thành Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Mặc dù là tiên tri nói trước 700 năm nhưng đã ứng nghiệm hoàn toàn trong Chúa Giê-xu, trong thời gian Ngài tại thế, từ lúc sinh hạ cho đến khi Ngài trưởng thành và 33 năm ở trên đất, hơn 3 năm trong chức vụ đi khắp nơi trên đất nước Do Thái, Ngài đã truyền ra cứu ân của Đức Chúa Trời và cũng đã thể hiện tình thương và sự hy sinh bị chết trên thập tự giá. Tình thương của Chúa thật là kỳ diệu. Vì vậy, chúng ta suy nghĩ về động cơ mà Chúa chết thay cho chúng ta. Tại sao vậy? Vì Chúa Giê-xu quá yêu thương con người. Cái giám nhất là bố của Chúa con người đó là lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa đã sai con một ngày đến thế gian, và chúng ta nhờ con được sống. Này, chỉ chúng ta ở tại đây, hãy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài là của lễ trừng phạt. Trong thời gian Đức Chúa ở tại Đơn Thánh, chúng ta thấy rằng Ngài đã đi khắp các thành, các làng, và dỗ trong các nhà hội, giảng tiếng lành về Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh trong dân chúng. Khi Ngài thấy những đám đông chuyển động lòng thương xót thì họ cùng khổ và tan lạc như chia không có được. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta được ơn Chúa chuộc của Chúa, chúng ta có cái trách nhiệm bày tỏ tình yêu chân lý của Ngài cho đồng bào cộng đoàn, để mọi người đều được biết và tin thờ Chúa, cầu được phát bởi tội lỗi lên con cái Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn, Chúa Giê-xu Ngài đã chịu chết thế tội vì mỗi chúng ta. Ngài tâm nguyện hy sinh để cứu con. Không ai ép buộc Ngài phải làm việc này. Roma đoạn 6 câu 23 nói rằng con giá của tội lỗi là sự chết. Adam thứ nhất đã để lại sự chết cho nhân loại này. Nhưng Chúa Giê-xu đã đến thời gian này như là Adam thứ hai. Hai người bất tuân thì Ngài đã vâng thuộc trọn vẹn. Ngài đã tạm hiến, đã phục vụ, đã hy sinh và còn gánh lấy tội lỗi của nhân loại tại các đời nói chung. Ngài nhận lấy mỗi tội lỗi của chúng ta nói đi, để rồi chịu chết cho đau thương trên thập giá tất cả vì chúng ta. Khi đi sang 53 câu 5 và câu 12 chết rằng thật ra vì chúng ta phạm tội, Ngài chịu thương tức đầy mình vì chúng ta gian ác, Ngài chịu vết tâm trí mạng, nhưng giờ Ngài chịu hình thành chúng ta được bình an, nhưng Ngài chịu đòn gọt chúng ta được lành bệnh. Ngài đã chuốc đổ linh hồn mình cho đến chết, đã phải bị liệt vào hàng tội nhân, Ngài đã mang gánh lấy tội lỗi của nhiều người và bị khổ cho những kẻ phạm tội. Đa số chúng ta đều biết Chúa đã phải sự khổ biết bao. Ngay từ khi Ngài giáng trần rồi suốt cả những năm tháng ở Đi Lắc, những năm Ngài đi ra truyền giảng các việc nơi Đi Lắc nước Chợ, và cuối cùng Ngài đã chịu chết cái đau thương trên thập giá. Ngài là vua của vũ trụ, là đấng quyền năng, nhưng lại trở nên rất nghèo. Chúng ta đã làm cáo có hai thiên trời có tổ, nhưng chính là con chỗ vui. Ngài đã trút bỏ sự vinh hiển kỳ diệu ở nơi thiên cùng để hạ mình xuống chấp nhận cái thân phận tôi tớ, và cuối cùng bị chết. Và trước khi đó Ngài còn bị vu oan, bị xử một cách rất là tàn tệ, bị tra tấn, đầu đồng bạo gai, tay chân bị đình đóng, không bị giáo tâm, quyết ngài tù, nỗi thống khổ thể xác cũng như tâm hồn Ngài thật không trào bể. Còn nhiều Ngài hoàn toàn vô tội, đến Phi Lát là quan tổng đốc, tấn cũng là thẩm phán, ông đã xác nhận rằng ta không thấy người này có tội. Nhưng vì người Do Thái đã cái sự chống đối, xúi dục dân chúng làm loạn, và cuối cùng ông phải chịu thế hiện để rồi có ngày sẽ hòa đấu được một thành công. Chúa đã uống cạn chén cay đắng đau thương tất cả để trả giá sự tội trên nhân loại, để làm trọn luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. Để làm gì? Để tất cả chúng ta bởi niềm tin trong lành được tha thứ tội lỗi và được phục hồi nguyên trạng, địa vị con cái của Chúa. Chúa giúp đỡ chúng ta noi gương, học đòi tâm tình yêu thương, sự hy sinh tận hiến của Ngài, để chúng ta sống xứng đáng cho đấng đã chết thay cho chúng ta. Kết quả do Chúa chịu chết thay cho chúng ta, Ngài khiến con người được phục hòa với Đức Chúa Trời. Trong Rô-ma đoạn 5 câu 10 nói rằng, vì nếu khi chúng ta còn phù nghịch phục Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con này, thì hôm trước nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy và được cứu là gì? Được xưng công nghĩa với sự chuộc tội trong Chúa Giê-xu. Trong Rô-ma đoạn 3 câu 4 nói rằng, họ nhờ ân điển và được xưng công nghĩa, nhưng không với sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Chúa Thiên Đình. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống, và Ngài còn ban chúng ta sự sống dư dật. Tức mỗi chúng ta đều chết trong tội lỗi, trong sự hư mất, trong tội sạch. Nhưng Giê-xu đã nói rằng Ngài là những người chắc. Ngài đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Ngài ban cho chiên là sự sống đời đời, và chiên đó sẵn bị chết mất và gì. Ngài còn chọn lựa chúng ta trở nên dân thánh của Chúa để rao giảng thiên thánh. Thứ nhất và hai cái chính rất là anh em là dòng giống được lựa chọn. Để kết thành cái lễ là nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của thánh đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng là luật. Thái độ của chúng ta đối với sự kiện Chúa chết thay cho chúng ta, nhận biết ơn lớn Chúa ban. Phaolô khi nghĩ đến ơn Chúa, sau khi Tiên Thứ Nhất là một của mình sáu, ông nói rằng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu tỏ mọi sự chịu nhục của Ngài ra trong ta, để dùng ta làm gương cho những kẻ tin Ngài được sự sống đời. Cảm ơn Chúa thấy thay chúng ta là những con người của anh. Chúa đã chịu chết thay cho tôi và của yêu bạn. Tại chính Chúa cho chúng ta biết ơn là thế rồi, không phải chỉ biết ơn Chúa mà thôi, nhưng chúng ta đổi ơn đó và chúng ta trở thành những người lập gương nói về Chúa để nhiều người biết tin Ngài từ sự sống đời. Đồng chết và đồng sống với Chúa, đó cũng là một sự kiện quan trọng. Galatia đoạn 2 câu 20, ông Phaolô sau khi được làm chú thì ông đã thuộc cái kinh nghiệm này: tôi đã bị đóng đinh vào thập giá với Đấng Christ. Tôi sống không phải tôi sống nữa, nhưng Chúa Giêsu sống trong tôi. nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời là đáng đã yêu tôi và có chính mình Ngài từ đầu. Chúng ta không sống vì tiền nhưng sống cho Chúa. Tôi xây nhìn anh câu 14-15, ông nói rằng do tình yêu của Chúa Giêsu cảm xúc, tôi nghĩ rằng Chúa đã chết cho mọi người, nên mọi người phải coi đời cũ mình đã chết, vì Ngài đã chết cho chúng ta, nên chúng ta không sống vì kỷ, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta. Đừng bao giờ làm cho Chúa buồn như là đóng lên Ngài làm tương lai. Phaolô nói rằng những kẻ đã được soi sáng một lần, được nếm sự ban cho từ thiên trời, vì phần về Đức Thánh Linh nếm đạo lành của Chúa và quyền phép sự phước của đời sau. Nếu là vấp ngã thì không thể khiến họ là ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con ở trời trên thập giá cho mình một lần nữa, là cho mình được sử dụng còn. Hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến lúc này. Nếu chúng ta đã ý thức rằng Ngài chết vì mỗi chúng ta hưởng ơn một lần, thì chúng ta đừng quên ơn đời. Mỗi lần anh chị em ăn bánh này uống chén, tôi luôn nhắc rằng hãy truyền bá sự chết của Chúa cho đến ngày Chúa chúng ta trở lại. Thưa quý bạn nhé, có một nhà truyền đạo, khi ông đến nghĩa trang tiên thì ông thấy một người đang chăm sóc một ngôi mộ cũ lắm, và người đó đương tặng bông hoa trên đó. Con mắt người đó rơm rớm nước mắt, người đó đứng có vẻ suy tư nhiều lắm. Và ông mục sư này hỏi rằng: anh ơi, cái người nằm ở trong mộ đó của bà, con liên hệ với anh như thế này, tôi mong anh được an ủi. Người đó im lặng một lúc và nói với mục sư rằng: thôi, người này trước đây ở sát bên cạnh nhà tôi, và lúc nổi tiếng tôi bị người ta kêu ra trận, nhưng lúc bây giờ tôi có một bốn đứa con thơ, và hoàn cảnh gia đình tôi sẽ bi đát lắm nếu tôi phải đi ra trận, ai sẽ nuôi vợ con, và nếu chẳng may tôi chết thì các gia đình tôi tan nát cả. Vì vậy một thanh niên nhỏ hơn tôi nhưng rất thương yêu tôi, và anh bằng lòng đi ra trận để thay tôi. Và luật lệ nhà nước lúc bây giờ cho phép có người đi thế, cho nên trong cuộc nội chiến đó thì người thanh niên đã bị chết tại trạm tiền. Sau một thời gian thì cha của anh chết, và người vừa tiếng mộ này nói rằng: tôi đã đem người mẹ của anh về phục dưỡng như mẹ của tôi mà, cho đến bây giờ ở chung gia đình. Người đây là người đã chết thay tôi. Ông sư rất là cảm ơn. Và điều này liên tưởng cho chúng ta nghĩ đến Chúa Giêsu yêu quý của chúng ta. Ngài không có tội gì hết. Ngài là đấng thánh khiết kỳ diệu vô cùng, là đấng rất là giàu có quyền năng, nhưng đã bằng lòng từ bỏ tất cả sự vinh hiển, mặc lấy thân phận tôi tớ, đã trở nên như con người, đã tìm kiếm nhân loại trong tối tăm tội lỗi, và cũng đã bằng lòng đứng là chỗ của mỗi chính tôi mà biểu bạc chị. Lẽ ra chúng ta đáng bị luân, Ngài đã gánh tất cả tội lỗi và chịu tất cả sự hình phạt mà Đức Chúa Trời lẽ ra đối phạt cho mỗi chúng ta. Ngài đã gánh tất cả để làm tròn luật lệ của sự công chính, thì chúng ta được tha tội, và hơn nữa Ngài còn chuộc chúng ta thì chúng ta được xưng công chính, vì chính Ngài là đấng rất công chính. Thưa quý bạn, người đã thương, đã nhớ, đã viếng mộ, đặt hoa, và người đó buồn buồn xúc động, lúc nào cũng không quên cái ân tình cao sâu lớn lao đối xử với người đó và gia đình chị đó. Thì sao? Người đó đã được một người chết tha thứ. Câu người đó là chính anh ta đã chết hai để tôi được sống. Hôm nay cũng là một sự kiện nhắc nhở chúng ta như là một cái dấu ấn mạnh mẽ để nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã chết thay cho mỗi chúng ta. Nói đi, nói chung cho nhân loại toàn thế giới. Có lẽ không có sự kiện nào mạnh mẽ hơn cho cuộc đời chúng ta. Nếu một người nào đó chết thế cho chúng ta thì chúng ta được sống. Ví dụ như tòa án kết tội cho chúng ta bị tử hình vì chúng ta tạo một tội tội nào đó, và có người đã bằng lòng đứng ra chịu tử hình để thế mạng chúng ta. Chúng ta nghĩ đi, các bạn, cuộc sống của chúng ta sẽ rẽ sang một khung quanh mới với những cái quan niệm sống khác. Cụ thể, chúng ta sẽ ý thức rằng lẽ ra mình đã chết và bây giờ được sống, cho nên cái cuộc sống hiện tại chúng ta là không phải của chúng ta nữa. Chúng ta không có quyền muốn sống thế nào thì sống. Chúng ta sẽ suy nghĩ chúng ta quý trọng, biết ơn người đã chết thế mạng chúng ta. Chúng ta sẽ sống sang trên thực tế với sự hy sinh của người đó. Chúng ta sẽ đền đáp ơn cứu tử của người đó bằng cách phục dưỡng, giúp đỡ là vui lòng. Ai là người thân với người đã chết thay cho chúng ta? Và những điều đó, nếu chúng ta nghĩ đối với Chúa Giêsu thì sao? Phaolô kinh nghiệm điều đó, cho nên tôi đã có kinh nghiệm đoạn 5 câu 15 ông kia là Chúa Giêsu đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đã phải chết và sống lại cho mình. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã được cứu hoàn toàn và ơn sự nghiệp. Vậy hôm nay tôi sẽ nghĩ gì trong đêm thứ sáu? Chúa thật đã chết vì tôi, và Chúa cũng thật đã chết vì mỗi ông bà chị em và cả nhân loại trên thế giới toàn thể khác. Vậy chúng ta làm gì? Không phải chúng ta kỷ niệm một sự kiện đã qua rồi thôi, nhưng mong rằng chúng ta phát huy tình yêu lớn lao với cả đó để chúng ta sẽ sống cách nào xứng đáng. Bây giờ cuộc sống này không phải còn của chúng ta, nhưng chúng ta được sống vì Chúa đã chết thay chúng ta. Chúng ta hãy sống cách xứng đáng cho Ngài, vì Ngài, với Ngài, để rồi đời sống chúng ta thật sự đủ ích cho Chúa, vì Ngài còn là trên đất. Chuẩn bị đón chờ Ngài Chúa chúng ta lại. Amen.
Oh, no.
Khi nào cần uống hãy làm điều này để nhớ đến thầy.